vừa có năng lực đó nữa mà tâm của mình không gián đoạn. Cái tâm mình thì tâm không đoạn đây, đây nói là tâm nào thì đây không nói rõ, vì cái câu này là câu kệ nên nó rất là ngắn gọn. Thì đó là cái tâm tâm tính của mình, tâm tin và tâm y quy y nương vào đó một cách vững chắc tin tưởng, tâm nó không dứt đoạn thì đều được tán sinh con mình đấy, thì sẽ đều được tán sinh hết cái đại sinh đấy khỏi nước thì là con mình đấy, thành đấy cái rất là quan đấy. Tức là bây giờ mình thường thường ta nói là cõi của mình nó không nằm ngoài cõi cực lạc, tất cả tâm của chúng sinh này là đều có cái hào quang của Phật A Di Đà, đều thân mục của tâm tưởng tất cả chúng sinh. Và chúng sinh làm niệm Phật thì cái hào quang nó mánh mạnh, tức là nó ảnh hưởng mạnh hơn nữa, nó có thể hiện diện mạnh hơn nữa. Thì đó là một cái cho mình thấy là cái hào quang đó nó luôn luôn có mặt. Đến hào quang thứ 10, danh hiệu thứ 10 là quan kia ngoài Phật không ai thấu, nên Phật lại hiểu nan tư quan. Đó, cái này là cái mà khó nói, khó bày, khó diễn tả, khó diễn đạt. Thường thường trong thiền thường thường là tâm. Thế là tâm là gì? Không ai nói được hết. Tâm là gì? Tâm không có màu, mà tâm màu vàng. Chỗ đó không phải. Tâm có hình tướng không? Tâm cao hay tâm gầy, tâm mập hay tâm yếu? Tâm này là tâm. Đó, thì không thể nào mình biết được. Tâm mình vô mình tròn, không có. Tâm như nào? Không thể biết, không thể thấy được. Là tâm đó không biết không thấy, nhưng mà khi buồn cái gì buồn đấy, có lẽ cái mắt buồn, mũi buồn, hay tóc buồn, hay gì tâm buồn, khi vui tâm vui, nhưng mà tâm không biết nó là cái gì hết, rồi biết tại sao nó buồn, tại sao nó vui, rồi nó vui nó buồn, rồi nó còn gì nữa không, nó có sự giải thoát trong đó không, nó đến đâu nó hết hay là nó vô lượng, hay nó bất tận, cái đó mình không thể biết được, nó rất khó hiểu. Người ta kêu là nan tư, nan là khó, tư là nghĩ cho ra được, khó mà hiểu được, khó thấu được. Cho nên Phật lại hiểu nan tư quan, cái hào quang đó khó hiểu, khó biết lắm. Người khuyên chư Phật khuyên sinh đến, xưng công đức ngài con đảnh lễ. Mười phương chư Phật đều khuyên là chúng ta đã nghe được Phật A Di Đà, nghe được cõi cực lạc thì nên nguyện sinh được cõi đó. Đó là trong kinh A Di Đà có nói, và xưng tụng lên cái công đức của Phật A Di Đà thì con giờ đây xin vâng lời theo mười phương chư Phật mà đảnh lễ để nguyện vãng sinh, nguyện cùng với các chúng sinh đều sinh về an lạc quốc. Thế là đến cái nguyện này là mình mà muốn hiểu muốn gì gì mà tôi phải hiểu, tôi phải biết, rồi tôi sẽ thấy rõ, tôi mới nguyện vãng sinh, khó lắm. Thành ra cái nan tư quan này tôi bây giờ sẽ lấy chư Phật chứng minh, chư Phật đã nói là có thể nói là Phật A Di Đà là bất khả sinh nghi, tôi khuyên mình nên sinh thì mình nên nghe lời chư Phật, đừng nghĩ gì nhiều thì biết là đó là nan tư quan, không biết là sinh. Và danh hiệu thứ 11 là thần quan. Thần là cái gì? Nó khó, nó khôn lường, nó khó hiểu, vượt ngoài cái bình thường thì dùng chữ thần. Thần quan lìa tướng, khó nêu tên. Bây giờ rốt cuộc xác định lại là giờ cái hào quang này có một cái tên gì không á, thì giờ nó không phải thuộc tướng, nó như là tôi nói nãy, không phải một xanh vàng cỏ trắng có hình tướng, nó có, không phải là tiếng êm, tiếng dịu ngọt hay tiếng ác hay tiếng mặn, không phải mùi hương phải gì thì sao bây giờ nêu tên được đây. Cho nên Phật lại có hiệu là vô xưng quan, xưng là nêu tên, nêu lên, nên không thể nào nêu được cái tên lên, gọi là vô xưng quan. Do quan thành Phật quan được rỡ, khi Phật ngợi khen con đảnh lễ. Nhưng mà khi mà không nêu tên như vậy thì mình đừng có nghĩ là những cái gì mờ mờ khó hiểu, mình phải hiểu rằng là bởi vì nó vi diệu, có cái tên nào cũng trúng hết à. Mà biết rõ điều là do quan này cho nên thành Phật, cái quan đó là một cái quan rực rỡ bậc nhất này, nhờ quan đó mà thành Phật. Chư Phật ngợi khen và đều được chư Phật ngợi khen cho nên đảnh lễ, đảnh lễ. Thành ra đối với nan tư quan với cái vô xưng quan đó là hai cái không thể diễn bày được, thì đều có chư Phật làm chứng và mình tin theo chư Phật mà đảnh lễ, nên cùng chư chúng sinh mạng sinh an lạc quốc. Và cái danh hiệu thứ 12 là tổng kết lại cái quan, tức là cái bản thể trí huệ đó là hơn hết. Ánh sáng thì có mặt trời, mặt trăng, quang minh chiếu sáng siêu nhật nguyệt. Ánh sáng này nó chiếu vượt lên trên cả mặt trời, đến cả nguyệt và mặt trăng, nên Phật hiểu siêu nhật nguyệt quang. Thích Ca Phật Thán vẫn không tận. Ở trong kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà, Phật Thích Ca ca ngợi tán thán Phật A Di Đà, nhưng ca ngợi cũng không hết, cho đến Phật Thích Ca ca ngợi mà cũng không cùng tận được cái uy lực cũng như cái vi diệu của Vô Lượng Quang. Nên con lễ lạy vô đẳng đẳng bằng, đây là bằng bằng cái không bằng, vô đẳng không bằng, tức là cái hào quang này là ở cái chỗ mà không có gì bằng được. Những cái gì mà ở chỗ đó nó bằng với những cái mà không bằng đó. Tất cả những gì của Phật á thì là cái hào quang này nó thuộc về cái của Phật, và tất cả những cái khác không phải là Phật thì không thể nào bằng được. Này nó vô đẳng đẳng, hiện cùng chi chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Nếu nói vô đẳng đẳng một phần nữa là bởi vì chư Phật vô lượng, thành ra bằng với tất cả chư Phật, và chư Phật không ai bằng được, thành ra nó vô đẳng nữa, thành ra bằng với những vị Phật mà không ai bằng được, gọi là vô đẳng đẳng. Ừ, như vậy là đầu tiên là mình ca ngợi Phật, thì bản thể của Phật chính là chiếu hội quang, và chiếu hội quang này nó chiếu không có một chỗ nào mà chưa thoát hết. Và lúc đó phân ra làm 12 cái tính chất, là 12 danh hiệu. Chính chúng ta lễ lạy Phật A Di Đà có nghĩa là lễ lạy chính 12 cái đức tính này của Ngài. Nên vì vậy mà lễ lạy đó, lấy đó làm nhân duyên để vãng sinh, và cùng với đại sư chúng sinh vãng sinh được cực lạc. Thì sau con tu mình học tiếp. Không, câu đó đâu có gì khó đâu, nói gì khó hết. Chư Phật trợ cho con cho pháp mừng tăng trưởng kiếp này cùng đời sau nguyện Phật thường nhất họ. Tức là nguyện rằng là mình được cái sự thương xót của chư Phật, để cho không phải là để gì hết á, phải để chư Phật thương con cho con thi đậu phải vậy đâu, mà cho cái pháp, cho cái mầm pháp ở trong mình á, nó được tăng trưởng, tức là cho cái trí huệ, cho cái sự hiểu biết mình về pháp. Bởi vì thi đậu không hết cũng được. Thi đậu sướng với thi đậu thôi, thi đậu xong học tiếp mệt chết thì được. học xong hết rồi thì vẫn chưa sướng đâu, đi làm khổ chết luôn. Làm đến khi mà được nghỉ ngơi để đi chơi chút, đã bị tóc bạc hết rồi. Lúc giờ mà lụ khổ mới cụ già chống dậy đi, lúc giờ mới cho đi du lịch sang Đức, sang Áo thì chống dậy đi dẫn một đoạn đi, lúc đó mới được nghỉ đi chơi. Thì có thể nói là mình mong là cái pháp mầm của mình nó được tăng trưởng. Pháp mầm là hạt mầm Phật pháp của mình nó được tăng trưởng kiếp này cùng đời sau. Và muốn như vậy thì nguyện chư Phật luôn luôn nhiếp thọ. Nhiếp là chư Phật tóm thu lại, tóm nhiếp thọ là thu lại, tức là chư Phật luôn luôn che chở bảo bọc cho mình, không bỏ mình. Thế là đây là cái nguyện của mình như vậy. Thế còn thực ra thì chư Phật không bỏ hết, dù là thi đậu thi rớt Phật cũng bỏ. Phật không có chỉ lựa mấy người thi đậu thôi, thi rớt cũng thường như vậy. Thành ra Phật luôn luôn nhiếp thọ chúng ta. Thì đó là một cái câu nguyện theo cái tâm tình cảm của mình, để cho cái tất cả những cái tâm nguyện, cái sự tu hành của mình nó thâm nhập vào trong cái phần tình cảm nữa. Đồng thời cùng chư chúng sinh vãng sinh an lạc quốc. Câu này có cần dài không? Mầm là vậy, tâm mầm là các hạt giống Phật pháp trong mình á. Bây giờ thì mình lấy là ánh sáng nó quay, nhưng mà thực ra nó là của mình á. Thành ra vì vậy cho nên từ từ đấy nó thâm nhập trong tâm mình, thâm nhập từ từ. Đó là pháp mầm gì? Pháp mầm đầu tiên nó được gieo bằng gì? Được gieo bằng cái nhìn thấy, cái nhìn nghe. Nghe người thì nhiều khi chắc người có nhiều người sẽ nói cái mùi hương, cái người khó chịu, tối khó chịu mùi hương. Thành ra mình đeo bằng mùi hương này thì sẽ khó chịu quá. Nhưng mà nhiều khi mình thấy hình ảnh Phật, mình thấy vị thầy, mình thấy các vị Phật tử làm việc tụng kinh, cái thấy đó nó làm nó gieo cái mầm mống Phật pháp ở trong tâm mình. Cái mình nghe tiếng tụng kinh, mình nghe những lời giảng, mình nghe cái danh hiệu, mình nghe A Di Đà Phật, nghe nó gieo vào trong tâm mình những cái mầm pháp, mình làm nguyện sao cho những cái đó tăng trưởng. Và nó tăng trưởng đây tức là pháp tăng trưởng, thì chính cái trí huệ mình tăng trưởng, chứ không phải tăng trưởng cái trí này, không đâu, tăng trưởng pháp, tăng trưởng trí huệ. Và nếu mà được chư Phật giết thọ thì chắc chắn tôi luôn tăng trưởng. Mà muốn chư Phật giết thọ một cách chính xác, tại vì bây giờ ví dụ như mình là một đứa con đi hoang chẳng hạn vậy, cùng tự, thì ngày trưởng già cũng bao giờ cũng cảm cũng hay giết thọ cũng vậy, lúc nào có tâm tự bi thương, nhất tưởng đến rồi niệm tưởng đến rồi chờ đợi trông chờ, nhưng mà vì cái tâm của mình nó lạc đi và mình lìa xa đi, thành ra mình chịu tất cả cái đau khổ. Nên là vì vậy mình muốn được nhất thọ đúng nghĩa mà mình cảm thấy không phải chỉ trong cái tình cảm từ bi của người cha gì, mà trong cái mắt mình thấy tai mình nghe thì mình phải đừng có đi xa, phải ở gần. Nên là muốn như vậy thì phải vãng sinh về cực lạc thế giới, thấy đó, nghe đó là được nhất thọ một cách nhất. Thì não tan tành, thì não bị đoạn diệt hết, lúc đó mình mới mạnh mẽ phát Bồ Đề Tâm dũng mãnh, an lạc, đi dạo chơi gọi ta bà, khổ chơi cho vui. Không sao, không sợ, lúc đó không sợ khổ nữa. Tôi đã thấy nhiều người muốn thi đậu quá, mình bảo thôi mình hiện thân là cái người thi rớt để cho mấy người được thi đậu, vì từ bi tâm như vậy. Thành ra Bồ Tát sẽ từ bi thương mấy người cho mấy người thi đậu, mình thi đậu. Còn bây giờ thì chưa được, chưa được thi đậu cả. Nếu người thi rớt nào mà chúc mừng người thi đậu một cách an lạc, không đau khổ, thì người thi rớt đó là tâm Bồ Tát. Còn thi rớt về khóc lóc, than thở, thù mình thi đậu thì đó phải tâm Bồ Tát rồi. Tâm Atula. Atula có cái đặc biệt. Atula nữ thì đẹp lắm, mà Atula nam thì rất xấu. Rồi để cho anh thanh, tại vì em có cái nghiệp anh trị. Thành ra vì vậy cho nên cái người nữ thì đẹp, người nam thì người nam nắm quyền mà. Atula quyền nằm sắp thần thông lên. Thành ra mấy canh người ta mới đánh lộn cõi trời ngoài. Vì mấy ông cõi trời cũng đẹp, thì thấy Atula nữ cũng đẹp, thành ra cũng hay đến tán tỉnh. Atula này cái tay nổi sơn tay thì mới chiến tranh, gây chiến. Đó là những cái chuyện thần thoại ở trong đạo Phật. Nhưng mà mình hiểu cái chỗ mà mình biết, mình học á, học là hiểu cái chỗ mà cái nghiệp nó có rất nhiều loại nghiệp. Thì nên mình đừng có bao giờ mà mình chỉ thấy một điểm mà mình kết luận. Ví dụ như Atula á, cái danh rất mạnh, hiếu chiến, nóng nảy, nhưng mà làm phước rất nhiều, bố thí công đức nhiều lắm. Thế nên vì vậy nó có một cái năng lực đặc biệt. Thế nên mình gặp cái người ngoài đời cũng vậy, có nhiều người mình thấy xấu xí, tính xấu để nói gì sao thành công. Có nhiều khi làm giàu nữa. Mà tính ác, tính gì, nhưng mà mình biết đâu là nó có rất nhiều. Nó có trong nghiệp ác, có nghiệp thiện, thì nó được quả, nó được kết quả như vậy. Chứ không phải là mình chỉ thấy một vài cái xấu và ôi cái anh chàng đó là bất đi. Phải như vậy, nhưng mà họ lại có cái mặt khác của họ. Người ta vì vậy cho nên trong kinh